Phật
Pháp
ứng dụng.
Đã qua rồi em ơi, em có biết cánh hoa hồng ngát hương đua nhau trong muôn sắc khoe một màu thắm tươi. Rồi thời gian qua mau, muôn sắc cũng phai màu, hoa tươi này đâu nữa, giờ còn đó hoa khô. Chớp mắt đã qua rồi em ơi, em có biết ánh trăng vàng sáng soi cho ta bao mơ ước đưa người vào ý thơ. Rồi thời gian qua mau, trăng sáng cũng vơi dần, trăng thanh ngày cũng quyến cuộc đời thừa hư vô. Rồi thời gian qua mau, em nắm lấy làm gì, cõi đời là hư ảo, sớm chiều rồi cũng qua. Em ơi, em có biết bên em tiếng chuông chùa câu kinh hòa nhịp mõ như người lê con bê. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở cõi an lạc là đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hoa sen nở về chân thường nhé. Chớp mắt đã qua rồi em ơi, em có biết với muôn ngàn ánh sao đêm thâu luôn lấp lánh đưa người vào giấc mơ. Rồi thời gian qua mau, sao óng ánh trên trời, dòng thiên thu toa khắp, rồi một ngày cũng rơi.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mặc dù đại đức Phật Thượng Đa Đoan hay những vì lòng tương tưởng đến đạo tràng niệm Phật của chúng ta. Hôm nay đại đức đáp lời tin mời của ban tổ chức về đây, có đó là pháp nhũ sách tấn cho biểu tử trong pháp luân sách này. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước bậc trên đại đức giả sư, hàng Phật tử chúng con đã an trụ như pháp, chúng con xin được cung kính tỉnh lễ thầy. Nguyện mong thầy ban bố cho chúng con đó là pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập giải thoát của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính lễ thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng ni, ban tổ chức khóa tu Phật thất chùa Long Thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi cũng có đầy đủ nhân duyên lành để đến với khóa Phật thất lần này. Xưa kia chúng tôi cũng được ban tổ chức mời, hình như ở trong đây đại diện là cô Quỳnh đã có nhã ý mời chúng tôi trở về đây tiếp duyên với các vị. Nhưng mà vì chúng tôi công việc đa đoan và nhiều Phật sự cho nên chưa có duyên để đến đây. Hôm nay lần đầu tiên để đến với các vị, cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, tu hành tinh tấn để đạt được nhiều kết quả tốt trong khóa tu Phật thất lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài cũng là một thuật ngữ trong Phật pháp quen thuộc với các Phật tử chúng ta. Hồi đó giờ thì các vị nào đã biết được những bài giảng của chúng tôi rồi? Trong Phật pháp được mấy người? Cũng kha khá ha. Chúng tôi thì không có giảng cái gì xa lạ cả, luôn luôn đến với các vị những gì rất là gần gũi và những vị các vị đã từng hiểu thôi, chứ không có cái gì quá hình dung trừu tượng, nhất là về vấn đề Phật pháp. Tôi đến các vị đề tài là nghiệp là người bạn đồng hành. Ở đây tại sao tôi muốn nói lên cái từ đó? Tại vì các vị nghe qua bài pháp này, các vị sẽ thấy rằng có phải nghiệp là người bạn đồng hành suốt cuộc đời của chúng ta trong nhiều đời, đến đời này và nhiều đời sau nữa hay không? Thì trong cái bài giảng này chúng tôi cùng chia sẻ với tất cả các vị. Bạn thân hay là bạn ác, bạn thiện là tùy, nhưng mà chắc chắn một điều, nghiệp là người bạn trung thành suốt cuộc đời của các vị, từ đây cho đến lộ trình mà các vị chưa giải thoát. Xin thưa các vị, cái thuật từ nghiệp rất là quen thuộc trong Phật giáo của chúng ta. Các vị nào mà từ đó giờ đi học Phật mà chưa bao giờ nghe được chữ nghiệp bên tai đâu, đưa tay lên coi. Nghe chưa? Ở đây các vị đều nghe đến chữ nghiệp rồi phải không? Và giác ngộ được chữ nghiệp chưa? Được luôn rồi, thầy yên tâm. Mong là các vị giác ngộ được nghiệp. Xin thưa các vị, thật ra cái thuật từ nghiệp trong nhà Phật á là một cái từ mà không riêng trong Phật giáo. Trước thời kỳ Đức Phật ra đời và học thuyết của Phật giáo được có mặt trên thế gian, thì học thuyết chữ nghiệp này nó đã được cái học thuyết Upanishad trước cái thời kỳ Đức Phật ra đời khoảng 1500 năm người ta cũng đã sử dụng. Nhưng trong đó cái học thuyết của Upanishad đưa ra về học thuyết nghiệp đó không được hoàn thiện. Cho nên khi Đức Phật ra đời, bằng sự giác ngộ như thật, bằng trí tuệ như thật của một con người chứng đạo, cho nên Đức Phật nhìn cái nghiệp này. Xin thưa với các vị, chúng ta được biết rằng học thuyết nghiệp này ra đời trước cái thời kỳ của Đức Phật của chúng ta đó là khoảng 1500 năm. Và vì vậy cho nên là những cái gì của Đức Phật chúng ta có tính cách kế thừa, nhưng mà kế thừa của Đức Phật chúng ta là một sự kế thừa có sự chọn lọc và sáng tạo. Vì vậy cái chữ nghiệp trong học thuyết của Đạo Phật nó hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn, phản ánh trọn vẹn hơn cái chữ nghiệp thời kỳ ban đầu của giáo lý Upanishad, tức là ảo nghĩa thơ. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần xoáy quanh theo quan niệm học thuyết về nghiệp của Phật giáo chúng ta, và chính chữ nghiệp như thế nào mà trong đạo Phật chúng ta, chúng tôi đặt cho nó một cái từ gọi là nghiệp, là bạn đồng hành của tất cả mọi con người trên cuộc đời này. Không phải chữ nghiệp là bạn hồng đồng hành với các vị khóa tu trong Phật thất này, mà nó đồng hành với tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Chúng sinh thi nào có thi vi tạo tác, có sự sống, tất cả đều là có nghiệp cả. Như vậy thì chữ nghiệp của Đức Phật, khi chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta giác ngộ được giáo lý của Phật Pháp, chúng ta giác ngộ được chữ nghiệp này, thì chúng ta có một cái nhìn toàn vẹn về cái cuộc sống vũ trụ và nhân sinh này. Và chúng ta sẽ giải thích được tại sao nó có sự khác biệt thế này thế khác, và mọi sự thăng trầm vinh nhục khổ vui, hạnh phúc đau khổ, tất cả các vị đều được giải, tức là giải quyết với cái chữ nghiệp này. Và xin thưa các vị, vì chữ nghiệp này cho nên chúng ta thấy có một cái điều đặc biệt mà nhìn chung trong hội trường này thôi, tôi không muốn nói đại thể, đố các vị biết cái điều gì hả? Đặc biệt nhất trong hội trường này là cái gì? Mình chỉ nằm trong một phạm vi gọn thôi, là cái gì hả? Phước báo. Xin thưa với các vị, tất cả nói chung các vị nói góc độ nào nó cũng nằm trong chữ nghiệp cả. Nhưng có một điều để các vị dễ thấy nhất, để có thể sự là tại sao có sự hiện hữu của con người. Ai cũng có mắt, có phải không? Có mắt không? Có lỗ tai không? Có mũi không? Có miệng không? Tất cả tóc, lông, răng, móng, ngoại hình, ai cũng đều có. Trong từ Phật học gọi là gì? Gọi là gì? Lục căn. Lục căn. Nhưng mà tại sao có một điều đặc biệt là lục căn của hàng triệu người, hàng trăm ngàn người, hàng tỷ người trên thế gian mà không ai giống ai hết trơn, phải không? Giống không? Bây giờ mình nhìn trong hội trường đây, ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi y chang như nhau. Nhưng mà các vị đo hai người có giống không? Nó cũng cái miệng này, miệng kia, hay là mắt này, mắt kia, mũi này, mũi kia, mà không biết cái cách gì mà nó lại có một sự khác biệt. Các vị hiểu được tại sao không? Đúng vậy. Vì nghiệp của mỗi người khác nhau, cho nó đưa đến một con người để phản ánh cho một hành động của quá khứ khác nhau. Và chữ nghiệp chúng ta sẽ giải quyết được tất cả mọi việc trên cuộc đời này bằng học thuyết nghiệp của Phật giáo. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái việc là bàn về vấn đề chữ nghiệp. Ai cho tôi một câu định nghĩa chính xác về chữ nghiệp? Các Phật tử đi học Phật thất lâu quá rồi, học các khóa Phật học nhiều quá. Nghiệp là gì? Nghiệp lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn ai có ý kiến khác không? Dạ, chú.
Nghiệp là gì? Tạo tác do quá khứ vậy, tại nó cộng nghiệp và thiện nghiệp, do cái thiện nghiệp và ác nghiệp.
Dạ. Dạ.
Nhân quả.
Dạ, rồi. Ai còn có ý kiến khác về chữ nghiệp ngoài kiểu tạo tác nữa không? Rồi, ai có ý kiến đưa lên. Dạ, cô. Dạ, cái đó thuộc về cái quả báo rồi. Mặc dầu từ nghiệp nó mới đưa đến kết quả đó, nhưng mà cái đó nằm phương diện quả báo của nghiệp, kết quả của nghiệp. Còn nữa không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả các vị đều có những cái khái niệm về chữ nghiệp. Có những người nắm chính xác, có những người nắm một cách chung chung. Nói chung, tôi nghĩ những người đã từng học Phật, những người đã từng đi dự khóa tu, tất cả các vị đều đối với chữ này là một từ quá quen thuộc, không còn xa lạ gì các vị. Nhưng chúng tôi muốn hỏi để gợi lại một vài người chơi cho vui vậy thôi, chứ không phải là tôi nghĩ các vị không có biết. Xin thưa với các vị, nghiệp, tất cả các vị hồi nãy giờ trả lời đều đúng hết trong cái ý nghĩa của nghiệp. Cái nghiệp nó bao quát rất là tổng quát. Ý nghĩa chính của chữ nghiệp, chữ nghiệp được dịch từ chữ Pali là chữ Kamma, từ chữ Sanskrit đó là chữ Karma. Vào dầu là Karma hay là Kamma đều chỉ chung cho ý nghĩa chính của chữ nghiệp, đó là hành động tạo tác. Và hành động tạo tác này là một cái từ trung tính thôi, không xác định thiện hay là ác. Cái nghiệp là để nói cái nghiệp cái đã, là chỉ cho một hành động tạo tác cái đã. Có những người dịch nghiệp là thói quen, và chữ thói quen này nó cũng phản ánh cho một ý nghĩa là một hành động đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành thói quen, và người ta nói là đã trở thành nghiệp của một chúng sinh nào đó, một cá nhân nào đó, một con người nào đó. Hồi ngày xưa tôi học với trường trung cấp thì thầy Phước Tú là giáo thọ sư, thầy có dịch thêm một ý nghĩa của từ nghiệp, đó là nghiệp là sự máy động. Như vậy thầy dịch chữ máy động nó mang cái tính cách là một ý niệm vừa khởi lên, một cái sự tạo tác trong ý niệm nhỏ nhất của tâm hồn, của nội tâm chúng ta cũng là nghiệp. Đó là gì nghiệp? Đó là gì nghiệp? Là ý nghiệp. Như vậy có người và dịch thêm nữa là nghiệp là hành động tạo tác bởi cái ta, để bổ sung được rằng cho nó hoàn thiện về cái ý của nhân tố hành động này với mục đích và lý do như thế nào. Như vậy thì nghiệp là một thói quen, là sự máy động, là hành động tạo tác hoặc bổ sung thêm hành động tạo tác bởi cái ta, đều chỉ chung cho cái danh từ là nghiệp của Phật giáo chúng ta cả. Các vị nắm rõ về cái này rồi ha. Ba phương diện tạo nghiệp đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hành động tạo tác của thân, hành động tạo tác của miệng, hành động tạo tác của ý, nó ba cái điều này đều là tạo nghiệp cả. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi mà chúng ta nghe qua thân miệng tạo nghiệp chúng ta dễ đồng tình hơn, nhưng mà ý tạo nghiệp thì chúng ta hơi khó hình dung hơn. Bởi vì có hành động là chúng ta có cái sự biểu hiện của một tác động nào đó ra bên ngoài, với một đối tượng nào đó, với một hành động nào đó, với sự phân biệt thiện ác nào đó. Còn khi đứng về trong tư duy về tâm thì một người cư sĩ hay là một người thông thường, chúng ta khó nhìn nhận cái nghiệp mình biểu hiện qua tâm lắm. Bao giờ trở thành hành động tạo tác chúng ta mới cảm thấy rằng đó là biểu hiện của nghiệp. Xin thưa với các vị, vì vậy cho nên tôi muốn nói là điều kiện nào để kết thành nghiệp, đây là quan trọng. Vì có sự tạo tác nghiệp từ thân, có sự tạo tác nghiệp từ khẩu tức là miệng, và có sự tạo tác nghiệp từ ý, cho nên cái nào là cái quyết định để tạo thành nghiệp? Xin thưa với các vị, thân khẩu ý chúng ta đều tạo nghiệp, nhưng căn cứ vào Bồ Tát giới, hay căn cứ vào cái tính chất của nghiệp, và căn cứ vào cái quả báo của mỗi hành động, thì từ các kinh luật đều cho rằng là hành động mà biểu hiện của thân, của miệng là đã ra nghiệp rồi. Nhưng mà cộng lại với một cái điều quan trọng là có sự tác động của ý nghiệp. Nếu một hành động không có ý nghiệp can thiệp vào thì trong học thuyết nghiệp gọi là duy tác nghiệp. Đó chỉ là hành động thôi, không có sự chú ý. Và hành động đó nếu có quả báo cũng là quả báo vô tình, hoặc là quả báo nhẹ hơn so với một người có chủ ý để tác động một hành động. Vì vậy chúng ta thấy luật pháp của thế gian cũng xác định rằng khi xử một cái tội nào đó, một tội để truy cứu hình sự, là ví dụ như tội giết người, thì người ta phải truy cứu rằng người này do lý do gì mà giết người, có phải vậy không? Nếu người này do tự vệ giết người, hay là do vô tình giết người, do một cái gì đó giết người, hay là do cố ý giết người, tất cả những cái này về luật pháp có sự nặng nhẹ khác nhau, có phải vậy không? Như vậy trên luật nhân quả cũng vậy. Về cái học thuyết nghiệp của chúng ta, Đức Phật dạy rằng cái nào có can thiệp của ý nghiệp, tức là có tác ý, có chủ tâm vào trong đó, thì cái quả báo sẽ nặng hơn so với tất cả các hành động khác. Và một hành động vô tâm con người có thể thông cảm và tha thứ được, phải không? Nhưng một hành động có chủ ý, có tính toán, có sự quyết đoán ở trong đó, thì hành động đó nếu là ác nghiệp thì khó mà tha thứ lắm các vị. Như vậy thì ở đây, trên đây chúng ta đều thấy cái quan trọng nhất của ba nghiệp thân khẩu ý, nhưng mà ý nghiệp quan trọng nhất. Nếu ý nghiệp không có sự máy động đó, tức là không có sự máy động từ ý niệm, thì hành động của chúng ta không dẫn đến hành động. Bởi vì không có tác dụng của ý thì cái hành động đó nó chỉ là vô tình thôi. Bất đắc dĩ gì đó nó theo một phản xạ nào đó, hay là một vô tình. Ví dụ một cái anh công nhân, anh làm việc ở trên lầu và dưới đất, anh vô tình anh rớt một cái búa hay cái kìm từ trên cao xuống, nhưng mà rớt cái đó trúng ngay cái đầu của người đứng ở dưới, thì người ở dưới bị thương tật nặng phải chết. Như vậy cái hành động đó, anh có tác ý không? Như vậy hành động đó căn cứ là giết một mạng người, có phải không? Nhưng mà khi ra về luật pháp, cái này có thể thông cảm và châm chế được không? Như vậy thì các vị đã thấy rất rõ ở chỗ là ý nghiệp rất quan trọng. Nếu không có một suy tính của cá nhân của một con người thì cái tác nghiệp đó trong học thuyết nghiệp gọi là duy tác nghiệp, đó hành động chỉ là hành động thôi. Vấn đề quả báo có rất là nhẹ, hoặc là về mặt hiện thực của cuộc sống chúng ta có thể châm chế và tha thứ được. Vì vậy khi chúng ta đọc trong kinh Pháp Cú, trong phẩm Song Yếu, ai nhớ hai câu nào mà nói xác đáng vậy này? Trong kinh Pháp Cú phẩm Song Yếu có hai câu để chỉ cho vấn đề thiện và ác này, thiện nghiệp và ác nghiệp, là trong các pháp những gì nữa, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp thì việc ác sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân của con vật. Và câu tiếp theo Đức Phật dạy rằng là trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp thì việc lành sẽ theo ta như gì? Như bóng theo hình, đúng vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu đứng về góc độ điều kiện nào tác thành nghiệp thì ý nghiệp là tính chủ động. Nhưng mà khi các vị nhớ kỹ rằng khi biểu hiện về quả báo thì cái nào ý nghiệp tác động đến khẩu nghiệp thì lúc đó quả báo trở thành nặng, ý nghiệp tác động đến thân nghiệp thì thân nghiệp trở thành nặng. Nhưng mà ý nghiệp chỉ là ý nghiệp thì sao? Chúng là tôi suy nghĩ tôi ăn cắp một món đồ của ai đó nhưng mà tôi không dẫn đến hành động thì cái quả báo nó như thế nào? Như vậy thì ý nghiệp là chủ động, nhưng mà ý nghiệp phải điều khiển bởi thân nghiệp, điều khiển ra khẩu nghiệp thì lúc đó mới có quả báo. Còn ý niệm từ tâm thì ngay khi khởi niệm là vi phạm, ngay khi khởi niệm là ác niệm, nhưng mà nếu chưa đưa hành động thì không đưa đến quả báo, nó chỉ là tổn thương về phúc đức của tâm thôi. Các vị phải nhớ ngay chỗ này. Thành ra khi ý niệm tâm là chủ động, nhưng mà phải biểu hiện ra thân, ra khẩu mới quan trọng. Vì vậy khi các vị đọc trong kinh là tội tùng tâm khởi, tương tâm xám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, rồi câu kiếp là tội vong tâm diệt, lưỡng câu không thị tắc danh vi chân sám hối. Nếu chúng ta nghe qua là tội từ tâm khởi lấy tâm mà sám, tâm dược rồi thì tội liền mất, tội tiêu tâm diệt, cả hai điều không thế ấy mới là chân sám hối. Khi nghe qua như vậy chúng ta nghĩ là tất cả mọi hành động chúng ta tạo trong cuộc đời này rồi chúng ta đem tâm ra chúng ta sám hối cho nó mất. Mất không? Nghiệp đã trở thành ra thân và biểu hiện ra miệng rồi, không mất. Và khi cái câu này chúng ta phải xác định gì? Khi đem tâm ra sám thì tâm diệt tội, tức là ngay đó tâm mình không còn vết nhơ, tâm mình không còn tội, nhưng cái đã hành động rồi, cái đó phải có quả báo. Quả báo nặng nhẹ tùy cái mức độ phước báo và sự cải thiện của mỗi con người, nhưng mà phải có quả báo. Đây là cái điều các vị phải nên nhớ. Đừng có dựa vào đó ỷ thị rằng nếu mà đem tâm tội ra đây, ta tâm từ tội từ tâm rồi đem tâm xám rồi đã hết, rồi các vị nghĩ tất cả hành động mình tạo trong đời mất hết. Không phải vậy đâu các vị. Đừng dựa vào cái đó để rồi chúng ta làm rồi chúng ta đem tâm ra chúng ta sám, chúng ta thử sám đi rồi hết hay không. Cái đây là chúng ta phải hiểu rất rõ. Nhưng mà ta có sám hối thì cái nghiệp nó biểu hiện ra như thế nào thì nó có sự thay đổi. Xin thưa các vị cảm nhận từ đó chưa? Bây giờ chúng tôi sẽ phân loại cho các vị nghe một vài cái từ ngữ để chỉ về cái nghiệp căn bản. Phân loại là gồm có những cái từ giống như các vị nãy nói đó: thiện nghiệp và ác nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp, rồi thêm đó là tập quán nghiệp, rồi tích lũy nghiệp, rồi cận tử nghiệp. Tất cả những cái từ ngữ về nghiệp này chúng ta nghe rất là quen thuộc. Một là thiện nghiệp, ác nghiệp, quen không? Cộng nghiệp, biệt nghiệp, quen không? Quen. Tập quán nghiệp, quen không? Tích lũy nghiệp. Và một cái từ không thể mà quên được đó là gì? Cận tử nghiệp. Như vậy thì các vị thấy rằng ở trong đây thiện nghiệp, ác nghiệp là để chỉ cho một hành động thiện, và ác nghiệp là để chỉ cho một hành động xấu. một hành động tội lỗi, một hành động tổn hại đến cả bản thân mình hay là bản thân người, hay là tất cả mọi hành động nào tổn thương đến dầu mình hay người đều gọi là ác nghiệp cả. Đó là vấn đề chúng ta sẽ phân biệt về các cái thiện và ác. Hai là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp là sao? Tất cả các vị ngồi đây có cộng nghiệp không? Có. Tất cả các vị đều có mục đích đi đến chùa gì thành? À, chùa Phước Thành. Các vị đi đến chùa Phước Thành, các vị tham dự cái pháp Phật thức, đồng có một mục đích chung ở trong cái việc tu tập này, cái đó gọi là gì? Là cộng nghiệp. Nhưng mà cái biệt nghiệp là cái bản thân của mỗi con người với một ý niệm, với một hoàn cảnh, với một cái cuộc sống khác nhau, cái đó gọi là biệt nghiệp. Ví dụ bây giờ sống trong cùng một đất nước Việt Nam thì gọi là gì? Là gì? Cộng nghiệp. Nhưng mà ở miền Tây bảo lục hay là ở miền Trung bảo lục, cái đó gọi là gì? Cái đó nằm ở tổng thể gọi là biệt nghiệp trên một cái phương diện lớn. Như vậy thì cái biệt nghiệp là cùng trên đất nước Việt Nam, nhưng mà ở riêng một vài tỉnh thành bị thiên tai, bị bão lụt, thì cái đó gọi là biệt nghiệp trên đất nước Việt Nam. Còn trong hội trường này thì tất cả các vị là cộng nghiệp trong một hội trường, nhưng mà cá nhân của mỗi người về hành động, về hoàn cảnh, về cuộc sống, cái đó là gì? Là biệt nghiệp của các vị. Như vậy thì cộng nghiệp và biệt nghiệp nó từ một phương diện nhỏ và một phương diện lớn. Nếu lấy cái này so sánh với cái lớn hơn thì gọi là giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp, chứ cái nhỏ hơn thì là biệt nghiệp, mà cái tổng quát hơn là cộng nghiệp. Như vậy thì các vị hiểu một cách tổng quát chưa? Từ một phương diện nhỏ cho đến phương diện lớn. Rồi tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là tất cả những hành động các vị làm trong cuộc đời này thì gọi là cái tập quán, tức là cuộc sống hàng ngày, thi vi tạo tác hàng ngày. Các vị mỗi ngày đi đến chùa suốt cuộc đời các vị gọi là tập quán nghiệp. Các vị làm đồ tể suốt cuộc đời đó gọi là tập quán nghiệp. Các vị đi làm một cái công việc gì đó trong suốt đời các vị gọi là tập quán nghiệp. Đó. Nhưng mà tích lũy nghiệp là sao? Tức là trong tập quán đó các vị tích lũy cho các vị trong từng ngày các vị tụng kinh niệm Phật, các vị làm lành làm phước, các vị tích lũy cho các vị một cái gọi là gì? Cái gì nghiệp? Đúng vậy, là thiện nghiệp. Nhưng mà các vị làm nhiều điều tội lỗi, các vị ăn cắp ăn trộm, các vị làm nhiều điều xấu xa khác, mà cũng trong tập quán của cuộc đời các vị tích lũy nên cái gì? Ác nghiệp. Cái đó gọi là tích lũy nghiệp. Hiểu không? Dễ quá thì thôi. Rồi một điều quan trọng nữa là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là một hành động được biểu hiện trước lúc lâm chung. Trước lúc lâm chung thì cái hành động gần bờ mé sanh tử, gần khi người đã tắt thở qua đời, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Thì sau này chúng ta sẽ so sánh thêm một phần đó chút. Tôi chỉ phân loại về nghiệp cho các vị thấy để hiểu được cái từ nghiệp này thôi. Nhưng mà có một người quan niệm được rằng, họ nói chữ nghiệp trong Phật giáo, khi nói đến nghiệp, người ta có một cái quan niệm như là cái gì ác, cái gì xấu xa, cái gì tội lỗi. Có phải vậy không? Có phải là khi nói đến nghiệp là ác, là xấu xa, là tội lỗi, là dở, là tệ? Phải vậy không? Hả? Như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Tôi ngày xưa khi tôi đọc truyện Kiều, tôi có thắc mắc cái câu của Nguyễn Du hoài. Đó là cái câu gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng gì? Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì cái câu này tôi không đồng tình lắm. Đố các vị biết không đồng tình chỗ nào? Xin thưa với các vị, cái chữ nghiệp mà đi liền với chữ trách á, thì cái đó là thiện hay là ác? Có khi nào các vị trách thiện không? Các vị khi nào có khi hạnh phúc các vị trách không? Các vị trúng số các vị có trách không? Xin thưa với các vị, cái chữ trách nó đi liền với chữ nghiệp, có nghĩa là cái chữ nghiệp trong đạo Phật nó thuộc về tiêu cực. Ông chỉ nhìn được cái phương diện tiêu cực. Thật ra cái này nó đã ảnh hưởng từ cái nho học. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên ông có một nhìn là khi nói đến nghiệp của Phật giáo là cái gì tiêu cực, cái gì là xấu xa, cái gì là dở tệ. Như vậy thì không phản ánh hết được chữ nghiệp của Đức Phật. Khi chúng ta hành học chữ Phật định nghĩa từ đầu, chúng ta học chữ nghiệp, chứ là định nghĩa từ đầu, cái nghiệp là gì? có ở trong đây Đức Phật có định nghĩa nghiệp là hành động ác không? Nghiệp là hành động tạo tác. Cái tạo tác này có thể thiện và có thể tạo tác ác chứ, có phải không? Như vậy thì tôi muốn sửa lại cái câu đó như thế này. Riêng thiện ý của tôi không phải là đại thi hào như Nguyễn Du, nhưng mà tôi có một cái nhìn, tôi nói sửa như vậy. Nếu cái câu sau nó đi với cái chữ là chớ đừng trách lẫn trời gần trời xa, thì tôi nói là đã mang ác nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Tôi thấy câu đó nó phản ánh đúng hơn là đã mang lấy nghiệp thì cái câu đó nó phản ánh phiến diện, phải không? Như vậy khi dùng từ đã mang ác nghiệp vào thân thì cái chữ đừng trách lẫn trời gần trời xa hoàn toàn thiết thực và hợp lý trong cái từ nghiệp của Phật giáo. Bởi vì nghiệp nó có ác nghiệp hay là có thiện nghiệp chứ. Còn nói chữ nghiệp không thì người ta đã chữ nghiệp gắn với chữ trách, người ta nghĩ rằng đạo Phật bi quan quá. Đạo Phật nói đến cái gì cũng buồn, cũng khổ, cái gì cũng đau, cái gì cũng cái gì đó. Nhưng mà đâu phải vậy, tại mình diễn dịch ra nó chưa trúng với lời Phật dạy, chứ đâu phải là chuyện đạo Phật nó như vậy, phải không? Thì đó là cái điều để chúng ta xác định được rằng khi nói đến nghiệp, nó cũng có thiện nghiệp và ác nghiệp. Thành ra hạnh phúc cũng là từ thiện nghiệp, và nếu đau khổ là từ ác nghiệp. Vậy thì chúng ta không thể nói một cái chữ khơi khơi là chữ nghiệp để quy kết rằng đạo Phật nói đến nghiệp có tính cách là ám chỉ cho tiêu cực và khổ đau. Các vị thông cảm chỗ này chưa? Rồi chúng ta sang qua một lĩnh vực mới. Tất cả mọi con người chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, có ai không phải là phản ánh của nghiệp mình không? Có không? Tất cả mọi người hiện hữu trên trần gian này, tôi không nói là tôn giáo, tôn giáo là cái chữ phiến diện của một cái lĩnh vực, mà tôi muốn nói tất cả mọi con người trên cuộc đời này, không ai không phản ánh từ nghiệp của mình. Và những gì chúng ta hiện có trên cuộc đời này là nó được biểu hiện từ những hành động hoặc thiện hoặc ác trong quá khứ của chúng ta. Để các vị dễ nhìn nhận ra điều này, tôi xin giới thiệu với các vị một vài hình ảnh để biểu hiện về ác nghiệp, về cái nghiệp mà xấu chúng ta đã gieo, và chúng ta cảm thấy được rằng tu là chuyển nghiệp và nhận thức được nghiệp nó quan trọng như thế nào đối với người cư sĩ của chúng ta. Xin thưa với các vị, tôi được một cái người ở bên Úc, Phật tử bên Úc gửi cho tôi một cái thông tin về một cái cô, là cô đó hình như là tên Lài, con của một cái gia đình ở miền Trung, là ở Thừa Thiên Huế. 15 năm trời cô phải mang một cái cục bú to như thế này, từ trong miệng mà to như thế này. Thì khi được kể nó là như vậy, gửi một cái hình qua, tại vì cô đã được ở cái hội từ thiện ở Mỹ, người ta đài thọ để giải phẫu, cho nên cô đã được phỏng vấn sang Mỹ và giải phẫu. Dường như là giải phẫu tương đối thôi, phục hồi khoảng được 60-70% gì đó. Cái việc đó là khởi thủy vậy. Cô cũng là một cô bé từ nhỏ sinh ra như bao nhiêu người khác. Nhưng mà có một đặc biệt là từ nhỏ gia đình đã phát hiện trong cái dưới lưỡi cô á, có một nhỏ nhỏ như một hột đậu. Nhưng mà gia đình cứ nghĩ đó là một cái hiện tượng bình thường của những đứa trẻ sinh ra. Nhưng mà nó khác chăng là mỗi một ngày cô lớn và cái mục đó lại lớn dần, và bắt đầu nó hành đau nhất. Nó to bít cái miệng cô, bắt đầu nó lòi ra ngoài, bắt đầu nó đẩy những hàm răng xíu ra ngoài và nó lòi lên. Các vị biết nó lòi bi dai, rồi từ từ bi dai, rồi từ từ cái mục đó nó to và người ta cân là được khoảng 8 kg. Như vậy cái miệng của cô, tôi không còn thấy được cái gì gọi là đâu là vành môi, đâu là cái này, đâu là cái kia của cô nữa cả. Cô phải chịu hành hạ đau nhất, cô bé đó 15 năm như vậy, đi đến tất cả các bệnh viện đều người ta là điều chối từ và nói là không thể vượt qua được. Và các bệnh viện ở ngoài miền Trung cũng như ở Sài Gòn đều không có chấp nhận điều trị. Có hai lý do, một là gia đình quá nghèo, không có tiền để làm việc đó, nhờ những người từ thiện, những người có lòng hảo tâm đóng góp một chút để đi đến bác sĩ, để đi đến bệnh viện và xin tư vấn, nhưng tất cả mọi người đều tư vấn ở góc độ tuyệt vọng đối với cô bé này. Nhưng mà cuối cùng sự thương tâm này đã ảnh hưởng được tới Mỹ và cả hội từ thiện của Mỹ, và do cộng đồng Việt Nam chúng ta ở bển giới thiệu, và cuối cùng được đem qua Mỹ chữa trị. Thì lúc mà đem qua Mỹ chữa trị, chụp hình tại sân bay, thì tôi có xem được những cái bức hình từ bên Mỹ gửi sang cho tôi. Thì khi đó tôi nhìn tấm hình, tự nhiên tôi cảm thấy xúc động và chua xót. Các vị nhớ kỹ rằng có ai muốn điều đó đối với mình không? Nhưng mà tại sao nó lại như vậy? Tại sao như vậy? Chúng ta không bao giờ muốn những điều đau khổ và bất hạnh đã xảy ra đến với mình. Nhưng mà nếu đó là nghiệp của chúng ta thì chúng ta có chạy được không? Đó là vấn đề tôi gọi là biểu hiện của nghiệp. Hồi hôm nay tôi muốn biết về thông tin của cô một chút, thì tôi có gửi mail và được bên bển gửi lại tôi cái hình ảnh là vừa giải phẫu xong. Vừa giải phẫu xong thì trong miệng cô và cần cổ nó còn phản ứng lớn vậy. Tức là bây giờ cũng tương đối là cô không phải đi đến đâu phải ôm những cái như thế này. Nó to, các vị biết là cô không lớn nổi luôn mà. 15 tuổi nhưng mà có chút xíu. Tại vì cái nuôi cái mục đó không là hết rồi. Thì bây giờ á, được giải phẫu và trở về á, thì thấy cũng là tương đối là hơi lành lặn lại một chút. Như vậy y học cũng có thể giúp cho chúng ta chuyển nghiệp. Nhưng mà các vị biết tại sao phải kéo dài 15 năm? Sao không là hồi lúc mới bị là được đi? Tại vì vậy. Tại sao? Tại chúng ta phải bị nghiệp hành để phải trả cái quả này. Khi nào cái duyên chúng ta trả nghiệp tương đối hết, hoặc là chúng ta đã có làm những thiện tâm nào đó, phúc báo nào đó, thì cái nghiệp này nó sẽ ngắn lại với khoảng cách cuộc đời của chúng ta. Có phải không? Cô này muốn chết không chết được, ăn uống được mà. Bích hết trơn mà muốn đút thì phải đút bằng ống, bằng gì đó. Tôi không biết là ăn bằng cái cách nào. Nhưng thật sự cái mục đó là nó đã đẩy hết toàn bộ răng của cô ra bên ngoài hết. Nó lên đến độ vậy đó. Tôi không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy là tôi thấy khủng khiếp. Như vậy đó là cái biểu hiện của một nghiệp nào đó trong quá khứ mà chúng ta gieo. Như vậy 15 năm đủ để cô bé này phải trả tất cả những ác báo mà mình đã gây trong quá khứ. Nếu trong đời cô đã làm nhiều thiện duyên hơn thì cái khoảng cách này có thể rút ngắn lại, có thể 12-13 năm có cơ hội để cô điều trị cái này. Nhưng mà nếu gia đình không có nhiều thiện nghiệp thì cô này phải trả hết tất cả những cái gì mà theo chuỗi thời gian của một nghiệp nhân cô đã gây. Các vị thông cảm ngay chỗ phải chỗ này không? Tôi hôm tình cờ tôi cũng lên trên mạng, tôi được một người bạn từ Ấn Độ gửi sang một cái bức hình. Và trong đó có vài lời viết của một anh chàng đó. Anh có vợ và hai con, mà bây giờ thì cô vợ đã bỏ trốn đi rồi, và anh phải nuôi hai đứa con với lý do là anh có một cái bệnh khủng khiếp quá. Tôi nhìn cái bệnh tôi không biết là anh ngồi dưới rễ cây hay là anh là con người đó các vị. Tôi nói từ tay chân của anh hả, các vị thấy cái gốc tre như thế nào? Rồi các vị, tôi không biết cái gì để diễn tả cho nó gần gũi với cái này. Các vị biết cái rễ mà rễ cái cây cây gừa không? Các vị, nếu các vị không để ý, các vị tưởng anh ngồi trong cái đống đó đó. Tay và chân của anh nó mọc ra từng đống rễ, từng khối u như một cái rễ, một cái gốc tre như thế này. Và rễ ra tùm lum như thế này. Và tay anh, tất cả ngón tay này, nó không phải là ngón tay nữa mà nó từng tua như tua bạch tuộc. Mà bạch tuộc thì nó còn xu, còn cái này tua mà có gai như cái cây xương rồng. Tôi nói anh ngồi với một cái đống đó và tay chân của anh, tôi không thể tưởng tượng được như thế. Và lúc đó đúng là thật sự cô vợ bỏ là cũng phải, là bởi vì thật sự nếu các vị là người thân, các vị có một tay trái tim Bồ Tát, hoặc là các vị có bản lĩnh lắm, các vị mới nhìn thực tế này. Đôi khi chúng ta sợ quá, chúng ta trốn chứ không có gì hết. Thành ra các vị biết rằng cái việc đó, cái vì sợ gì xảy ra vậy các vị? Ai mong muốn cho mình trong cuộc đời để như vậy? Nhưng mà tại sao nó lại như vậy? Tại sao? Đúng vậy, chỉ có chữ nghiệp trong đạo Phật chúng ta sẽ giải thích và nhìn tổng thể và trọn vẹn được vấn đề này. Cách nay khoảng 5-10 năm, 5-7 năm gì đó, tôi có thấy ở thế giới nó có một cái cuộc thi gọi là thi những người lão quá. Thì Việt Nam chúng ta có đưa qua bên Mỹ một người lão quá để thi. Cái cô đó tôi quên tên rồi, tôi đọc lâu quá tôi không có nhớ được tên. Nhưng mà cô là độ khoảng 12 tuổi là cùng. Nhưng mà nếu các vị, người ta ở dưới người ta không có chú thích hàng chữ là cô A cô B này 12 tuổi, thì các vị tưởng tượng đâu bà già 80 mấy tuổi đang chuẩn bị về tuổi xế chiều. Không thể tưởng tượng được. Một con vóc dáng người có bị lớn vậy thôi. Mà các vị biết rằng nó già từ tóc cho đến mắt, cho đến mũi, cho đến da, cho đến toàn bộ. Mình không thể hiểu rằng đó là một cô bé 12 tuổi. Và trong cái khoa học người ta, y học người ta gọi đó là bệnh lão hóa. Bệnh lão hóa có nghĩa là cái bệnh này là nó già trước như thế. Các vị có thể là một người, một cái bà lão 80 tuổi mà nếu được sống trong một môi trường tốt á, thì chúng ta vẫn thấy những cái dáng vẻ bên ngoài vẫn còn phong cách, vẫn còn phong độ hơn nhiều. Nhưng mà vì chính cái cô này cũng bị bệnh lão quá như vậy, cho nên cái này nó không phải phong cách để gọi là già, mà bị bệnh để già, cho nên các vị thấy rất là đau thương, rất là thấy tội nghiệp. Mỗi người chúng ta khi nhìn đến cái đó, nhất là người học Phật, chúng ta tại sao chúng ta không dám chê? Bởi vì chúng ta hiểu được rằng ở đây là biểu hiện của nghiệp. Bất cứ một ý niệm nào của chúng ta không thông cảm, hoặc là không chia sẻ, hoặc là có một ý niệm nào khinh thị, tất cả chúng ta đều phải có quả báo của nó. Cho nên nhìn hình ảnh này, một mặt từ trái tim của một người nhân hậu, chúng ta có thể thông cảm và chia sẻ. Một mặt thứ hai, chúng ta thấy rằng người khác đã biểu hiện cái nghiệp như thế, chúng ta cảm thấy rằng nghiệp là cái vấn đề gì khủng khiếp quá, cho nên lòng chúng ta không bao giờ dám suy nghĩ gì hết. Chúng ta chỉ một bề nghĩ đến cái điều hướng thiện và thương tâm thôi. Có phải vậy không? Như vậy từ góc độ nào cũng tốt cả. Và chính như vậy, những người thế này mới có những hội từ thiện, mới có những trái tim nhân ái, để có thể chia sẻ, san sẻ, bớt cái nỗi khổ, tủi thương và mặc cảm của những người này. Cho nên đó là vấn đề chúng ta thấy quan trọng nhất của vấn đề. Khi đó là biểu hiện của ác nghiệp. Tất cả mọi người chúng ta không ai có khả năng để quyết định và định đoạt trong cái lúc mà nghiệp biểu hiện cả. Bởi vì nó là cái quả tất yếu, nó phải trả, nó phải trổ ra, nó phải biểu hiện khi lúc cái nghiệp, cái quả đã chín mùi. Các vị thấy vậy. Bây giờ hiện giờ gần nhà tôi có cái cô đó, cổ là mẹ của người Phật tử, là đệ tử của tôi. Cổ trên 70 rồi, chắc là 79, 78, 79 tuổi gì đó. Nhưng mà bây giờ các vị biết, trải qua một thời gian bạo bệnh, từ tiểu đường rồi tái phát rồi té rồi gãy chân, rồi đến bây giờ hôn mê bất tỉnh và trở thành một con người thực vật. Tức là con người thực vật là sao? Con người thực vật là một bản thân của một con người nằm đó, nhưng mà không biết gì hết, chỉ lưu giữ được thân xác này với hơi thở thôi. Toàn thân nằm lâu quá nó đã bắt đầu lở loét hết rồi, nhưng mà không chết được các vị. Không chết được. Bây giờ muốn chết không chết được, và không có cách nào khác hơn được. Cái đó là cái gì vậy? Nghiệp các vị. Nghiệp hành là phải vậy thôi. Cho nên những người nào có một cái chết an lành cũng là cái phước báo của các vị. Các vị có phước lắm, các vị có một cái chết an lành. Bởi vì cuộc đời ai cũng phải chết các vị. Nhưng mà mỗi một người có một cái cách chết khác nhau các vị. Cái chết khác đó không phải là do người tốt người xấu gì hết, mà đó là phản ánh của một túc nghiệp nào đó trong nhiều đời, hoặc có thể trong đời này của chúng ta. Vì vậy cho nên người Phật tử cần tu không? Không phải người Phật tử cần tu, mà tất cả con người chúng ta đều tu. Nếu ai có mong cầu hạnh phúc, nếu ai có được mong cầu được bình an, nếu ai có mong cầu điều đó, không phải chúng ta lại Phật mong cầu để được bình an, mà chúng ta phải tu theo lời Phật dạy, chúng ta mới có được điều đó. Như vậy ở đây chúng ta phải nói là cần tu. Cầu là biểu hiện cái khát vọng của mình, cái niềm ước mơ của mình. Nhưng mà được hay không phải do cái quá trình tu học, mình đã làm gì, mình đã thể hiện cái gì trong quá khứ và trong cuộc sống hiện tại này. Đây là điều quan trọng để gọi là biểu hiện của nghiệp. Và đứng trên góc độ bình diện tổng thể, cái nghiệp nó có biểu hiện nhiều góc độ khác nhau. Có người cái biểu hiện nghiệp sân nặng. Có ai biểu hiện nghiệp sân nặng không? Trong đây có ai mà vừa nói là phản ứng liền không? Có người nghiệp sân rất là nặng các vị. Có người nghiệp sân rất là nặng ở chỗ là một cái việc đơn giản cũng phản ứng, cũng sân si, cũng làm nên chuyện lớn được. Đó là gọi là biểu hiện nghiệp sân. Có người nói thưa thầy, con biết con sân á, nhưng mà con muốn biết cách nào để con kiềm chế được. Con biết cái điều đó tự nhiên nó không đáng, nhưng mà không biết cái gì nó thôi thúc con, nó làm con phải sân lên, phải như vậy như vậy như vậy, mà không có cách nào kìm. Thì chúng ta biết người đó là cái gì? Cái nghiệp sân nặng quá. Còn có người cái nghiệp ái nặng các vị. Có người nghiệp ái nặng, mà ái nặng đến giống như là Nguyễn Bính hay là Xuân Diệu. Chắc là Xuân Diệu á. Không, có một cái câu thơ tôi thấy nó hay là: đối với kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Rồi ông lại có một bài thơ nữa là: tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, khi sơ sinh vớ vẩn chốn luân hồi. Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi, không bóng dáng, không huyền hồ huyễn mộng. Kẻ đa tình không cần đủ tịch gia, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma. Các vị thấy, cái đó là cái gì? Cái đó theo nhìn của Phật giáo chúng ta gọi là cái gì? Ái nghiệp quá nặng đi thôi. Ái nghiệp quá nặng. Thật ra trong cuộc đời này ai cũng có tình cảm. Là một con người, ai cũng biểu hiện hai mặt, lý trí và tình cảm. Có khi lý trí biểu hiện mạnh thì người đó chúng ta thấy hơi khô một chút. Có khi tình cảm mạnh thì chúng ta thấy người đó hơi ướt át một chút. Nhưng mà có người quá trớn thì chúng ta gọi là ái nghiệp quá nặng. Đến độ mà có những người mình nhìn thôi là mình cảm thấy là đúng là người này biểu hiện mày quá ư là dạt dào tình cảm. Có những người đâu muốn đâu, bởi vì người ta biết lâm vào tình cảm đâu phải là chuyện vui vẻ gì, mệt mỏi, lo lắng, buồn khổ đủ thứ. Nhưng mà dường như cái nghiệp nó dẫn người ta các vị. Giống như Thúy Kiều ở trong đó có nói một câu mà khi rơi vào trong đường đoạn trường, nó nói là gì đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó là nghiệp dẫn. Chúng ta biết những điều đó nó biểu hiện rất là đau khổ, nhưng mà khi nó đã dẫn rồi thì chúng ta hình như không có cưỡng lại được. Chúng ta có thể kêu trời ơi tại sao con như thế, trời ơi má ơi cứu con, hoặc là cái này cái khác, tại sao con phải tiếp tục dấn bước thế này. Nhưng mà chúng ta không thiếu tu và thiếu quán chiếu tư duy và thiếu làm những điều để khống chế nghiệp thì nó lôi mình, dầu có kêu 8 ông trời 10 ông Phật cũng vậy thôi. Nhớ là điều quan trọng như vậy. Cho tôi kể cho các vị thấy rằng cái chuyện này để thấy là ái nghiệp nó quan trọng như thế nào. Tôi có đọc cuốn Thiền Sư Việt Nam của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, và đó là một cái chuyện mà giai thoại rất là đặc biệt của cái ngài là Liễu Đạt Thiền Sư. Ngài Liễu Đạt này có cái hiệu gọi là Liên Hoa. Liên Hoa. Một vị thiền sư này là một bậc quốc sư, tức là tăng can làm quốc sư ở trong, xem như là quốc sư thôi, ở trong triều đình Huế vào thời của vua Gia Long. Vào thời Gia Long là vua Minh Mạng đó, triều Nguyễn. Thì khi vị này ở trong triều đình đó, là giảng pháp rất là hay. Giảng pháp rất là hay. Cho nên đó, khi mà qua quá trình đó, giảng pháp lâu ngày trong triều đình rồi đó, có một người đó, là đệ tử của hòa thượng này, nhưng mà lại yêu vị thầy này rất là tha thiết. Đó là Hoàng Cô, với cái pháp danh là Minh Nhật. Tế Thanh Minh Nhật hay gì đó, tôi nhớ không có rõ lắm, cái tên nó dài quá. Nhưng đại khái là Hoàng Cô, tức là cô của vua Minh Mạng. Thì khi vị thầy này ở trong triều đình Huế giảng một thời gian dài, và cuối cùng muốn trở về với cái đất gia định là ở Sài Gòn của chúng ta, nó là để trở về đó, nơi đó là quê hương để tu hành. Thì khi trở về thời gian chẳng bao lâu đó, thì cái cô Hoàng Cô này nè mới được cái sự sai, mà tôi nghĩ ở đây là do cô yêu cầu hơn là sai. Cô yêu được sai là của vua Minh Mạng đó, đi vào trong cái chùa, cái chùa gì ở trong gia định đây tôi không có nhớ được tên lắm, đó là để mà có một chuyến đi cúng dường. Và vì là hoàng gia đi cho nên là tất cả mọi nơi, các phủ, các nơi quan chức đều phải cung nghinh và đưa đón một cách chu toàn. Và khi Hoàng Cô này đi đến cái chùa của một vị thầy Liên Hoa đó đó, là để cúng dường, thì lúc đó đó thầy này mới bàn với một cái vị thầy bạn đó là Hòa Thượng Duyên Quang, mới nói là bây giờ cái duyên nghiệp nó như vậy, bây giờ là chắc là tôi phải bỏ trốn đi chỗ khác, chứ không thể tiếp Hoàng Cô được. Mọi người mới can ngăn, nói đây là việc của triều đình, nếu mà thầy bỏ trốn là mọi việc sẽ không có tốt cho tăng chúng và mọi cái nơi quan chức ở đây. Cuối cùng vị hòa thượng này đứng ra tiếp kiến với cô, thì gọi là hòa thượng, chứ thật ra lúc đó chắc là ngài khoảng 50 mấy tuổi, gần 60, thì Hoàng Cô cũng khoảng cỡ đó. Thì khi mà tiếp kiến rồi đó, thì đi đến cúng dường rồi, thì Hoàng Cô cho các quan trở về hết, nói là tôi sẽ lưu lại ở chùa này trong thời gian là bao lâu đó, và các khanh hãy trở về nghỉ, chỉ để những thị vệ và những người thị nữ hầu ở lại thôi, còn các quan hãy về làm việc và nghỉ ngơi. Thì có lệnh của Hoàng Cô thì các người về, nhưng mà hòa thượng Liên Hoa này tiếp kiến trong vòng 3 ngày. Và một đêm đó ngài đã bỏ trốn âm thầm, và sáng ngày hôm sau, thay vì buổi sáng nào cũng có cái cuộc tiếp kiến giữa hòa thượng và cái vị Hoàng Cô này, nhưng mà ngày hôm đó là vị này đợi hoài không thấy. Cho nên mới hỏi vị thị giả là hòa thượng đâu. Thị giả nói là không biết. Thì hoàng cô mới cho người đi tìm khắp nơi trong đó mà không biết. Cuối cùng hoàng cô bỏ ăn bỏ ngủ trong một thời gian mà chờ đợi đó. Mọi người mới thấy việc này không xong. Nếu hoàng cô mà chết tại chùa thì điều này không yên cho một cái vùng này luôn, chứ đừng nói là tới chùa. Cả quan trấn phủ ở đây đều phải chịu ảnh hưởng với việc này. Cho nên buộc lòng là rơi vào trong tình trạng quá bất đắc dĩ. Cho nên là mới chỉ là hiện giờ hòa thượng đang trốn ở một cái nơi đó là như là Cù Lao Mây gì đó, nó ở cái vùng của Biên Hòa bây giờ đó, để nhập thất trốn ở trong đó. Thì khi lúc đó đó, hoàng cô này cho người đến đó liền với cái danh nghĩa là đến đó cúng dường. Thì khi đến đó cúng dường thì đi gặp hòa thượng là hòa thượng không có tiếp kiến. Hòa thượng đóng cửa thất và không có tiếp kiến. Thì thầy cho đệ tử xin được nhìn cái đôi bàn tay của thầy. Thì lúc đó hòa thượng liên qua trong vài phút, hòa thượng mới đưa cái bàn tay ra ở cái lỗ mà thay vì cái lỗ mà đưa cơm hàng ngày đó, thì hòa thượng mới đưa tay ra như vậy. Và hoàng cô nhân cơ hội đó mới ôm cái bàn tay của hòa thượng mới khóc sướt mướt như vậy. Thì sau khi rồi đó thì hoàng cô mới nói là tôi sẽ lưu lại đây 3 ngày. Thì sau khi cái lời tuyên bố đó rồi thì trong đêm đó khoảng canh ba thì tự nhiên trong chùa thấy cái thất của hòa thượng Liên Hoa bốc cháy đi và mọi người ra cứu chữa. Thì thật sự hòa thượng đã tự thiêu từ thuở nào, khi thác thân đã cháy rồi nó mới cháy qua cái thất. Thì lúc đó này đâu còn gì nữa các vị. Thì nhục thân của ngài đã được an táng và hoàng cô rất là đau khổ chuyện đó. Và sau khi đợi mấy ngày an táng xong rồi mọi việc thì hoàng cô nói là ở lại đây để chờ đợi vài ngày nữa, để mà đợi cái gì đó, hình như là để làm một cái lễ gì đó mà theo cái từ xưa tôi không nhớ lắm đó. Thì trong 3 ngày thì thật sự mặc dù cô nói như vậy nhưng mà tối đêm đó cô uống thuốc độc cô chết. Đêm đó cô uống thuốc độc cô chết rồi thì cái việc này nó xảy ra như vậy và các vị này mới đem về chùa thờ. Đem về chùa thờ thì cái chùa đó từ xưa giờ là chùa bình thường các vị, nhưng mà đem thờ thì phải ai thờ theo nấy. Hòa thượng thì thờ trên bàn tổ, đúng không? Hoàng cô là hoàng thân quốc thích nhưng mà cũng là cư sĩ, cho nên thờ ở bên bàn bá tánh là bằng dông. Nhưng mà kể từ như vậy rồi là chùa lộn xộn hoài các vị. Chùa lộn xộn hoài không có yên. Thì cái hòa thượng Viên Hoa Quang á, hòa thượng mới ngồi nhập định nhiều ngày quán chiếu. Hòa thượng nói là tại sao như vậy, và quán chiếu mới thấy được rằng là oan hồn chưa, do ái nghiệp nặng quá là thờ riêng như vậy là quậy. Cho nên buộc lòng cuối cùng phải đem cái linh vị á, long vị á, của hoàng cô để gần phía sau, mà gần chỗ cái long vị của hòa thượng Liên Hoa thì mọi việc yên ổn trở lại. Như vậy các vị thấy điều đó là cái gì? Khi ái nghiệp dẫn rồi nó vậy đó các vị. Điều này chúng ta nói lên để tự hiểu, không có cái vấn đề lỗi hay phải ở trong này, không có vấn đề chắc hay là phê phán gì trong này, hoàn toàn là một bài học đối với chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta trước khi qua đời mà nếu ái nghiệp chưa dứt trừ, hoặc là chúng ta đang đem cái tâm trạng đó đó thì chúng ta bị cột trói bởi ý niệm này thì không có cách nào mà cầu siêu cho chúng ta thoát được hết. Ví dụ hòa thượng là người chân tu, hòa thượng có thể giải thoát, nhưng mà cái long vị hòa thượng vẫn còn thờ đây, đúng không? Thì bây giờ cái người này trước khi chết là nhìn thấy long vị là cái những gì còn lại của hòa thượng. Thì khi người này chết sẽ ôm lấy cái long vị này, quanh quẩn quanh cái long vị này, xem như đó là những gì mình mong muốn. Như vậy làm sao các vị? Các vị thấy được rằng khi nghiệp dẫn, nhất là nghiệp ái rồi, một người như vậy mà rơi vào tình trạng như vậy. Như vậy thì các vị thấy đó là những bài học của chúng ta. Ở đây chúng ta nói lên được như vậy để cần tu, cần hiểu và cần cảm thông trong cuộc đời này. Trong một cuộc đời này tôi mong cầu các vị là nên cảm thông nhiều hơn là phê phán. Cảm thông nhiều hơn phê phán, nói ra để tất cả chúng ta đều học. Bởi vì tất cả chúng ta đều thấy rằng đừng nên phê phán người hay đừng nên trách cứ người, bởi vì đó và chúng ta mang nghiệp đó, thì liệu chúng ta có thoát khỏi những điều giống như người đó đang mang hay không? Đây là điều các vị cần phải để ý và tư duy. Cho nên có những điều mà nó biểu hiện kỳ lắm các vị. Và khi nói đến nghiệp là nó đa dạng, nó muôn màu, muôn vẻ, mà chúng ta không thể lý giải được bằng những cái hiểu biết và trí của phàm tình của chúng ta. Cho nên người học Phật, chúng ta thấy được sâu sắc, và chúng ta ứng dụng lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy được cái kết quả từ những cái chuyện tu tập của chúng ta như thế nào. Xin thưa với các vị, có một cái việc đó tôi nghe Hòa Thượng Quảng Hiển kể, mà hồi lúc mà tôi còn ở học ở Đại Tòng Lâm, kể về một cái ni sư đó đó, ăn chay mấy chục năm và trì chú rất là linh nghiệm các vị. Trì chú đến độ mà cái con bồ kẹp, xin lỗi, cái con bồ cạp á, các vị biết con bò cạp gì đó không? Nó giống như có càng, giống như càng cua vậy đó không? Mà cổ nói cổ để vô vậy, cổ bỏ vô miệng chơi, rồi cổ để hung nó vậy, không có sao đó. Tức là cái đức tu của cổ đến độ vậy đó. Nhưng mà cổ nói, cổ kể lại trong đời là cổ nói là tự nhiên hôm đó, tự nhiên không biết tại sao cổ lại thèm cá bóng kèo, cá bóng kèo kho á. Cổ nói không biết tại sao mấy chục năm trời tu hành ăn vậy đó, mà tự nhiên thèm. Thèm đến độ mà phải đi ra chợ mua về mà kho chưa kịp chín. Cổ nói kho chưa kịp chín mà cổ bóc, cổ phải bỏ vô hậu của ăn mà chưa chín nữa các vị. Cổ nói thèm đến độ vậy. Sau khi cổ nhai rồi, cái tanh của nó cổ không chịu nổi, cổ ói tại chỗ luôn. Cổ nhai rồi ói tại chỗ. Và từ đó tới sau đó là cổ không còn đủ cái năng lực để làm những cái chuyện đó nữa. Thì các vị thấy rằng cô này có thèm gì ba cái thứ đó không? Mấy chục năm trường chai như vậy, tại sao phải như vậy? Và cuối cùng cái con cá bóng kèo là cái gì mà phải ăn? Mà chẳng những kho mà đợi chín không kịp nữa, kho không đợi chín kẹp. Cổ nói là không cách nào đợi chín kịp, mà phải gá mà bóc ăn như vậy. Bóc vô một cái là nó tanh, rồi là ói ra tại chỗ như vậy. Rồi là từ đó tới sau là cổ trở lên một con người bình thường, không còn cũng có năng lực đặc biệt nữa. Như vậy thì các vị thấy cái đó, chúng ta nghe đó, chúng ta có chê cái vị ni đó không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng có những lúc nghiệp mình ghê gớm vậy. Vì vậy cho nên đừng bao giờ để khi nghiệp hành mới tu các vị, mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một suy tư, một hiểu biết, một quán chiếu như thế nào để khi nghiệp tới chúng ta còn có tỉnh táo để biết được rằng đó là nghiệp nó đến với chúng ta. Như vậy thì ở đây tôi nói như vậy để các vị tự thấy rằng cái sự biểu hiện của nghiệp, tất cả mọi cái đó là biểu hiện của nghiệp hết, không có cái nào ngoài hết. Chúng ta ở đây chỉ cần lý giải một từ và cho thông đối với Phật pháp, chúng ta sẽ hiểu được chỗ này. Và một điều nữa tôi muốn nói với các vị, sự còn và mất của nghiệp. Như từ đầu tôi đã nói, nghiệp đã tạo là không có mất. Hành động đó là một hành động dù thiện, dù ác, dù nhỏ, dù lớn, tất cả nó đều có quả báo. Nhưng mà nó chỉ khác chăng ở chỗ là cái phước chúng ta lớn hay nhỏ so với cái nghiệp chúng ta đã tạo, thì cái quả báo nó có sự sai khác nhau so với cái hành động là cái nghiệp nhân chúng ta đã gieo từ ban đầu. Điều này tôi đã có giảng vừa rồi ở tại cái chùa Long Thành về cái từ là nhân quả, là bài học ngàn đời tôi có nêu ra. Thì hôm nay để chứng minh cái ý nghĩa nghiệp này, tôi cho các vị, tôi lấy một thí dụ nhỏ trong đó để tôi chứng minh các vị thôi. Bây giờ tôi cho đây là một cái ca nước. Ca nước đúng không? Nếu tôi hốt một nắm muối tôi bỏ vô đây, các vị thấy rằng ca nước này như thế nào? Mặn. Nếu tôi đem nắm muối tôi bỏ vô một cái thao nước lớn hơn thì sao? Cũng còn mặn mà ít hơn đúng không? Và nếu tôi đem nắm muối đó tôi bỏ vô hồ nước thì sao? Và nếu nắm muối đó được bỏ vào dòng sông thì sao? Nhưng mà nắm muối đó có mất không? Nó chỉ tan và nó hòa giải theo cái dung lượng của nước. Nếu mà có khối lượng của nước nhiều thì cái dung dịch của nước nó đã được làm tan chảy muối lớn á, thì cái tính chất của muối nó sẽ loãng đi và nó không còn mặn. Ở đó các vị hiểu được điều gì? Một hành động chúng ta đã gieo như một nắm muối và cho hành động đó là hành động ác. Như vậy thì có người làm hành động xấu đó mà tại sao cái quả báo họ lại nhẹ quá, hoặc là họ không có gì chơi vậy? Còn có người sao mà mới làm chút xíu lên cái bị tù tội bữa này kia nọ cũng như vậy. Bởi vì cái lượng nước của hai người khác nhau mà muối nó mặn ít nhiều, có phải không? Vậy thì ở trong cuộc đời Có khi chúng ta làm một hành động không được thiện, nhưng mà chúng ta được vượt qua, không phải là các vị khôn, hay là không phải các vị chạy mắm giỏi. Đừng nói như vậy. Các vị còn phước báo lớn đó các vị, thành ra cái quả báo nó giảm nhẹ đi. Và cái đó là một hình thức biểu hiện, nhưng mà vi tế hơn, nó cũng vậy. Trong cuộc đời các vị tu tập có nhiều công đức phước lành lớn, thì tất cả những quả báo nó phải biểu hiện, chứ không thể nào khác hơn được. Nhưng mà biểu hiện lớn hay nhỏ là tùy cái quá trình tu tập của các vị, chứ không có thể là nổi mắt được. Cho nên trong cái câu mà tôi đọc ngày xưa, tôi đọc là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dẫu cho trái qua trong trăm nghìn kiếp, cái nghiệp này mình tạo không mất, nó chỉ có hóa chăng là khi nhân duyên nó đầy đủ thì cái quả báo chúng ta thọ. Như vậy khi thọ quả báo là điều tất yếu, nhưng mà do cái lượng nước của chúng ta nhiều ít, cho nên cái quả báo nó có sự sai khác nhau. Vì vậy cái tính chất của dị thục mà tôi đã giảng trong cái bài Nhân quả bài học ngàn đời, nó là cái cách giải quyết quan trọng nhất cho vấn đề nghiệp này. Nếu các vị hiểu ngay đoạn này, các vị tìm xem cái đĩa là Nhân quả bài học ngàn đời, chỗ này tôi giải quyết rất rõ, ở đây không cần lặp lại. Tôi chỉ làm một cái giới thiệu để chứng minh cho việc này thôi. Đó. Vì vậy khi mà tôi đọc trong một thiền sử có một cái câu là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Tức là giác ngộ rồi, tất cả các nghiệp chướng chúng ta đã tạo trong đời là mất hết. Còn chưa có giác ngộ thì chúng ta quay lưng lại để chúng ta trả cái nợ trước. Thì như vậy á, nếu nói như vậy tại sao Đức Phật mình vẫn còn bị kim thương mã mạch? Đức Phật vẫn bị một cây thương đâm, Đức Phật vẫn còn bị Đề Bà Đạt Đa làm chảy máu, Đức Phật vẫn còn bị ăn lúa ngựa. Tất cả những cái đó đối với một người giác ngộ như Đức Phật rồi thì tại sao nghiệp nó tông không được? Nhưng mà các vị thấy được rằng tất cả những cái đó nó đều biểu hiện ở một cái góc độ là cuối cùng của một người đi vào niết bàn. Tất cả những gì chúng ta, tôi đã giảng trong những bài giảng trước, tôi đã nói rồi, khi một người sắp vào niết bàn thì tất cả những gì của thiện nghiệp phải hưởng đồng một lúc, và tất cả quả báo nào của ác nghiệp cũng phải trả ngay trong một cuộc đời mới vào niết bàn được. Khi vào niết bàn không mang bất cứ một hủ dư nào của thiện nghiệp hay là ác nghiệp cả. Và điều này nó khác ở chỗ nào? Nếu một vị thánh, một vị tu tập có cái khả năng thiền định cao và chứng đắc tốt, thì lúc đó hãy hồi hướng tất cả những cái thiện nghiệp của chúng ta trở thành vô lậu, để đừng có hưởng nữa. Hưởng nữa nó kéo dài hoài. Bây giờ trở thành vô lậu, đã trở thành vô lậu là công đức niết bàn rồi, thì cái đó không còn dư báo để hưởng, dầu là thiện. Nhớ là cái điều này rất là quan trọng. Trong dịp khác tôi sẽ trình bày điều này cho các vị nắm. Bây giờ trở lại vấn đề. Như vậy chưa giác ngộ chúng ta sẽ trả lại nợ lại, nhưng mà khi giác ngộ rồi tại sao là không? Cái chữ không ở đây phải hiểu rằng cái sự không này là do cái lượng nước chúng ta lớn mà chúng ta quá giải nhẹ đi, đúng không? Do lượng nước lớn cho nên là muối nó ít, chứ không phải là muối nó không có tan ra. Muối vẫn trả, nhưng mà trả với tâm người. Nếu thiền định cao và tu tập, người này có công đức lớn, thì cái hành động mà trả quả báo đối với người này, người này bình thản không? Rất là bình thản, và có cũng như không. Bởi vì mọi thứ trên cuộc đời này đối với người này như giấc mộng, như quyển quá, xác thân là tạm bợ, thành ra có và không đối với người này không quan trọng. Vì vậy trả mà như không, thành ra nó có hay không đối với một vị tu tập và giác ngộ không là vấn đề gì cả trong cuộc đời này, và không có một lý do gì để trở ngại tiến trình giác ngộ của một người này. Vì vậy cho nên giác ngộ không, không có nghĩa là không biểu hiện nghiệp, mà chỉ biểu hiện như một nắm muối trong một dòng sông thì không có nghĩa lý gì. Các vị hiểu ý này không? Quan trọng vô cùng để chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy cho đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải suy tư để chúng ta thấy chính xác về những ý niệm này. Đó là chúng tôi muốn nói là còn và mất của nghiệp. Và một điều nữa, nghiệp nào quyết định tái sanh? Nghiệp nào quyết định tái sanh? Các vị Phật tử cho chúng tôi một câu trả lời đây. Nghiệp nào quyết định tái sanh? Hả? Cận tử nghiệp quyết định tái sanh. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? Hả? Xin thưa với các vị, thông thường chúng ta hay nghĩ cận tử nghiệp là nghiệp quyết định tái sanh. Tôi cũng đồng tình với các vị như vậy. Nhưng mà chúng ta phải có cái nhìn sâu sắc hơn. Nếu không có một tập quán nghiệp hay là một tích lũy nghiệp trong quá khứ thì không thể biểu hiện cái cận tử nghiệp này. Vì vậy tận tử nghiệp chỉ là phản ánh lại một cái kết quả của quá trình tốt nghiệp của chúng ta, là một tập quán nghiệp hay là một tích lũy nghiệp của chúng ta. Các vị đồng tình chỗ này không? Vì vậy cho nên chúng ta không có nhắm vào cận tử nghiệp, mà hãy nhắm vào tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp trong cuộc đời mình là quan trọng. Mình cứ xét đi, mình có tu không? Mình cứ xét đi, thiện tâm mình như thế nào? Mình cứ xét đi, trong vấn đề tu Phật thất này mình huân tập hạt giống niệm A Di Đà Phật đến cỡ nào? Để mình huân tập, mình có tự tin được rằng khi đến bờ mé sanh tử, tâm mình hoàn toàn niệm A Di Đà Phật hay không? Có đủ sức để là A Di Đà Phật để dẫn mình đến Tây Phương không? Như vậy cái vấn đề tận tử nghiệp là cái biểu hiện khi lúc sắp lâm chung, nhưng mà nó là một cái kết quả, một cái hành động, một cái biểu hiện tất yếu của một tập quán nghiệp và của một tích lũy nghiệp. Nếu không có một tích lũy nghiệp xấu thì không thể có một tận tử nghiệp xấu. Như vậy cái tận tử nghiệp chỉ là một cái phản ánh của một cái tích lũy nghiệp quá khứ thôi. Cho nên người tu đừng nghĩ là mong có một cái cận tử nghiệp lành, mà hãy nhắm ngay cái là cố mà làm nhiều điều lành và cố tu cho tốt trong cuộc đời này. Nếu tất cả những việc lành đó chúng ta đã được làm, nếu cuộc đời chúng ta đã sống bằng những hành động thiện nghiệp tốt, thì chắc chắn rằng tận tử nghiệp sao? Tận tử nghiệp phải tốt thôi. Như vậy có một cái vấn đề gì đó trong một cái điều đặc biệt mà cận tử nghiệp nó biểu hiện ra như vậy, là do trong quá trình của chúng ta tu tập còn sơ suất một cái gì. Thành ra ở đây các vị nhớ, sự khổ đau của một con người không phải là đánh giá người đó xấu hay là tốt, mà cái đó nó biểu hiện của một tốt nghiệp mà chúng ta trong cuộc đời này cố gắng tu hành, nhưng mà vì nghiệp lớn quá cho nên chưa đủ sức quá giải. Thành ra tất cả những cái đó khi chưa đủ sức quá giải thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà chúng ta tích cực vẫn còn hơn. Vì vậy cho nên tôi mới nhớ, trong cái một cái cuốn sách tôi đọc, tôi có đọc thấy có một cái sư cô đó như thế này. Lúc sắp lâm chung các vị mà tự nhiên đòi đồ chúng đem đến cho một cái muỗng nước mắm. Suốt cuộc đời ăn chay vậy đó mà không biết tại sao mà trước khi chết chỉ xin đòi uống một muỗng nước mắm. Thì các vị mà trong chùa đó, trong chùa ni đó, sợ cô này cả đời ăn chay mà giờ có miếng nước mắm vậy á, là cô này sẽ mất hết cái phước mình, công đức mình đã tu đi, cho nên không có cho. Vì vậy cho nên vì không cho, cho nên cô này cứ càng cựa chết rất là khó các vị, vì một muỗng nước mắm thôi như vậy. Nhưng mà ở trong đó tôi có nghe cái lời giải của Hòa Thượng Nhất Hạnh về cái điều đó, là Hòa Thượng nói hả, lúc đó hãy múc một chén cho cô này uống đi. Bởi vì nếu mà cô ngậm vô một miếng nước mắm, cô sẽ cảm thấy chả có cái gì hết, nó chỉ là một thứ muối mặn chát như thế đó, thì tự nhiên cô sẽ trút được cái đam mê đó, và cô sẽ trút hơi thở một cách an lành. Vì ở chùa sợ như vậy, sợ tội, sợ mà cả ăn chay rồi mà bây giờ nếm một muỗng nước mắm là mất hết công đức đi, và ngăn cản lại làm hại cái nếu. Tôi nói nếu thôi chứ tôi không có chắc được cái này, tôi không có thiên nhãn, tôi không thấy được, tôi không có cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu cái điều này để cho một tâm niệm đó cứ đeo đuổi vào cái muỗng nước mắm đến mồ mỏi mà chết thì tôi nói nguy hiểm lắm. Xin thưa với các vị, không lẽ bây giờ tôi nói tôi xin lỗi nha, tôi có sai thì các vị thông cảm cho tôi. Không lẽ tôi nói bây giờ nếu mà cuối cùng cái nghiệp này dẫn đến thành dòi trong nước mắm. Tôi suy nghĩ như vậy thôi chứ tôi không dám các vị. Bởi vì cái phước đời trước người ta tu nó cũng có sự đổi thay về cái quả của nó. Nhưng mà nếu trên căn bản á, căn bản một chúng sinh thường tình không có phước báo á, tôi chắc chắn rằng cái điều đó nó giống như vậy. Nhưng mà ở đây tôi không có phải là người giác ngộ, tôi không phải có một tuệ giác như Phật, tôi không dám dò đoán như thế nào. Nhưng tôi chỉ nói ở trên phương diện là như vậy. Vì vậy cái lời lý giải của Hòa Thượng Nhất Hạnh rất là hay, ở chỗ là cứ cho uống một muỗng nước mắm đi, cô này sẽ không bao giờ uống được đâu. Cô này sẽ đụng đến một cái muỗng nước mắm như vậy là cô sẽ phun ra liền với cái độ mặn như vậy. Thì ở đây tôi chỉ nói các vị là đó là một cái cận tử nghiệp. Như vậy trong quá khứ có một cái nhân duyên gì, tốt nghiệp, quan trái gì thì mình không hiểu, nhưng mà tôi muốn nói rằng đó cũng là sự biểu hiện của một cái vấn đề của tốt nghiệp quá khứ mà thôi. Cho nên các vị chúng ta thấy, đọc trong kinh Di Đà chúng ta thấy, muốn được vãng sanh cái điều gì? Tâm bất điên, tâm bất tham luyến, ý bất điên, điên đảo, tức là vãng sanh A Di Đà. Cho nên khi mà cái câu mà chúng ta đọc là ái bất trọng bất sanh ta bà, tâm bất nhất bất sanh tịnh độ á, ái mà không nặng thì không tái sanh lại cuộc đời này. Nếu mà tâm không có thanh tịnh thì không giảng sanh đó. Thì các vị mới thấy được rằng nhân tố mà chúng ta không khéo quân tập dung bồi trong tâm thức mình những hạt giống hướng đi về tích cực, thì tất cả những cái đó nó sẽ biểu hiện ở một ngày nào đó với chúng ta. Và cận tử nghiệp là cách biểu hiện rõ nhất. Và khi đi vào trong cái bài giảng mà về cận tử nghiệp á, tôi sẽ trình bày rõ hơn. Ở đây chúng ta chỉ nói một cái cách giống như là một sự minh chứng để giải thích cho vấn đề chữ nghiệp, là người bạn đồng hành của chúng tôi chia sẻ các vị hôm nay. Tôi tiếp theo các vị một cái phần quan trọng nữa với cái chủ đề hôm nay. Tại sao tôi nói đó là một nghiệp, là một người bạn đồng hành? Bởi vì nó gắn liền với chúng ta. Nó gắn liền với chúng ta. Nó là cái không thể tách rời với bất cứ một ai trên cuộc đời này, từ quá khứ cho đến tương lai. Và đến khi nào chúng ta thành Phật, chúng ta giác ngộ thành Phật, hoặc là các vị vãng sanh về cực lạc, như vãng sanh về cực lạc vẫn còn nghiệp. Nghiệp nhưng mà gì? Nghiệp thiện. Các vị đi vãng sanh về cực lạc là một thế giới mà các vị phải tái sanh bằng thiện nghiệp đó. Cho nên vẫn còn. Khi nào vào niết bàn vô dư thì mới hết vấn đề chi phối của nghiệp này. Thì bây giờ trên góc độ tiến trình, suốt cuộc đời của chúng ta gắn liền với nghiệp. Có một cái câu mà có một vị tổ nói là: nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Thì cái câu như thế này là: nhất nhật vô thường đảo là một ngày nào đó khi vô thường là cái chết nó đến với chúng ta. Cái chữ vô thường này ám chỉ cho cái chết, phương diện chết chứ không phải là chữ vô thường mà chết. Nhưng mà phương diện chữ vô thường đang dùng đây là để chỉ cho cái chết. Nhất nhật vô thường đảo là một khi cái chết nó đến với chúng ta. Phương tri mộng lý nhân mới dở lẽ ra, mới nhận thức ra mình là người sống ở trong mộng. Sống ở trong mộng. Dạng ban giai bất khứ là tất cả mọi cái gì trên cuộc đời, trong tầm tay, trong cuộc sống của chúng ta đều không thể mang theo được. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có duy nhất là cái nghiệp nó đeo đuổi với mình suốt trong cuộc đời cho đến cái tương lai. Cái đó thiện nghiệp, ác nghiệp chưa biết, nhưng mà đó là cái chúng ta phải mang theo suốt với hành trình tái sanh của kiếp người. Vậy thì bây giờ khi tôi dùng cái chữ nghiệp là người bạn đồng hành, nó đúng không? Các vị thấy sai cũng không dám nói, ngại nói. Không lẽ các vị thấy tôi đến đây cũng cực quá rồi, giờ mình nói vậy phụ vàng phải không? Gán nói cho thầy vui. Nhưng xin thưa với các vị, sự thật là nó như vậy. Sự thật là tôi xem nó như người bạn đồng hành. Nhưng bạn này tốt xấu tôi không biết, nhưng mà nó là theo hoài với các vị đó. Để các vị thấy rõ điều này, tôi kể các vị nghe câu chuyện. Mà tin chắc rằng câu chuyện này tất cả các vị đã từng được nghe rồi, nhưng mà mình kể lại giống như một sự bổ sung cái ý mà mình cần nhắc đến trong này. Đó là chuyện một cái ông trưởng giả có bốn bà vợ. Ai đây được nghe rồi? Quá trời người được nghe luôn phải không? Thì bây giờ tôi lặp lại giống như một sự minh chứng. Nghe rồi nghe thêm cũng tốt. Ôn lại. Thì đại khái câu chuyện tôi kể tắt thôi. Nó là một ông trưởng giả này có bốn người vợ. Người vợ thứ nhất là người vợ mà ông rất là yêu thương chiều chuộng, và ông xem như là một cái đấng thượng đế trong cuộc đời của ông. Hoạt lạnh ấp nồng mọi nhu cầu, mọi săn sóc, mọi thứ gì trong khả năng có được và trần gian này, cái gì tay ông có thể với tới được là ông đều dung bồi cho cái bà vợ thứ nhất này. Từ cao lương mỹ vị cho đến mọi thứ gấm vóc lụa là, cho đến mọi thứ trên cuộc đời này. Ai mà được một bà vợ làm vợ như vậy hạnh phúc vô cùng phải không? Làm vợ như vậy được cả hoàng hậu à. Tới bà vợ thứ hai là một bà vợ mà cũng tương đối ha, cũng không thua kém gì bà vợ thứ nhất. Ông cũng bảo vệ rất là kỹ càng, và ông xem như là máu huyết của ông. Ông nghĩ nếu bà vợ này mất đi, ông có thể tự giận chết được đó. Và một cái bà vợ thứ ba là một cái bà vợ cùng chung vai gánh vác trong cuộc đời vui buồn và mọi thứ. cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn, cũng có lúc thương, cũng có lúc hờn, cũng có lúc ghét, thỉnh thoảng đan xen. Và một bà vợ thứ tư là thiệt thòi nhất trong cuộc đời làm vợ, đó là gì? Một bà vợ thứ tư chưa bao giờ được ông biết đến, lạnh lùng và lãnh đạm, chưa bao giờ nhắc đến tên của bà vợ này trong suốt cuộc đời của ông. Nhưng khi ông sắp qua đời, ông mới kêu cái bà vợ thứ nhất, ông hỏi: nói này em, anh đã sắp qua đời rồi, anh sắp chết rồi, trong cuộc đời này em cần gì có nấy, hoạt lạnh ấp nồng mọi thứ cao lương mỹ vị và cái gì mà dung bồi cao nhất trong cuộc đời anh đều lo cho em trọn vẹn. Vậy bây giờ anh sắp chết rồi, em có theo anh không? Thì bà vợ thứ nhất bà mới trả lời rằng, nói là mặc dầu em biết anh trong đời thương em dữ lắm, quan trọng nhất trong cuộc đời là em, nhưng mà anh có chết rồi thì anh chết rồi thì em cũng phải vậy thôi, ở lại thôi chứ không có cách nào mà theo anh được. Thì ông này cảm thấy buồn bã quá, buồn bã quá mới đi kiếm bà vợ thứ hai mới hỏi. Gặp bà vợ thứ hai hỏi: này em, anh sắp chết rồi, em có mai này em có chịu đi theo anh không? Thì bà vợ thứ hai mới trả lời một câu còn đau đớn hơn là cái bà vợ trước nữa. Bà vợ nói rằng: mặc dầu em biết trong đời anh cũng quan trọng và thương em lắm, nhưng mà ngày nào anh chết là em sẽ qua tay người khác. Cái này thuộc về cũng tự giận liền tại chỗ luôn, cho chết sớm luôn. Tới cái bà vợ thứ ba, ông thất vọng hai bà vợ trước quá cho nên mới gặp bà vợ thứ ba, mới cũng nói là y như trước vậy. Thì bà vợ thứ ba mới trả lời nữa là: em biết trong cuộc đời ngọt bùi đắng cay chia sẻ có nhau, rồi cũng có trong lúc giận hờn buồn thương, nhưng mà vẫn là tình phu thê à. Thì nhưng mà mặc dầu em biết rằng trong cuộc đời như vậy, nhưng mà dầu thế nào đi nữa, anh có chết thì em sẽ đưa anh tới quyệt mà thôi, chứ không thể theo anh được. Thì ba bà vợ đều không ai có thể đồng tình để theo ông trong suốt đoạn đường còn lại nữa. Thì cuối cùng có một bà vợ thứ tư, ông nhớ, trực nhớ đến lúc này. Thì ông hỏi vừa dứt lời thì cái người vợ thứ tư mới nói rằng: này, trong cuộc đời em luôn luôn nào cũng ở bên cạnh anh, anh đi đến đâu thì em theo anh đến đó. Trời, các vị thấy câu an ủi. Nhưng mà điều đó các vị hiểu được cái gì ở trong cái câu chuyện này? Cái bà vợ thứ nhất là bà vợ gì? Cái bà vợ thân xác. Chúng ta lo cho thân xác này đến cỡ nào đi chăng nữa thì khi chúng ta chết thân xác này có theo ta được không? Phải ở lại thôi. Vì vậy cho nên anh chết là chuyện của anh, nhưng mà em phải ở lại chứ cách nào em đi theo anh được. Bà vợ thứ hai là bà vợ tiền của sự sản vàng bạc châu báu ngọc ngà trên cuộc đời này và cả sự nghiệp của chúng ta nữa. Có phải rằng khi mình chết rồi thì qua tay người khác không? Cho nên bà dõng dạc bà nói rằng: ngày nào anh chết thì em sẽ qua tay người khác, đúng không? Y chang như vậy. Tất cả ngày nào khi chúng ta còn chết rồi, mọi sự sản tiền bạc, mọi thứ vai trò danh vọng trên cuộc đời này, chúng ta có địa vị lớn nữa có, rồi chúng ta có mang theo được không? Địa vị đó có ai thế không? Dĩ nhiên thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng bà nói ngày nào anh chết thì em qua tay người khác, không có sai. Còn bà vợ thứ tư, xin lỗi, bà vợ thứ ba là thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, trong đó có cả những cái người vợ thật của chúng ta này. Thì nói chung là người thân bằng quyến thuộc của chúng ta là chia ngọt sẻ bùi, có khi vui buồn giận trách, nhưng mà người ta đưa mình tới đâu? Đưa tới quyệt thôi, đi đâu nữa. Khi đưa tới quyệt rồi trở về, em thương anh quá thì em làm bảy thất cho anh, em cúng dường trai tăng rồi cho anh, tiền bạc anh để lại nhiều quá thì em cúng em hồi hướng cho anh, vậy thôi. Và cuối cùng là người vợ thứ tư mà chúng ta từng quên, đó là gì? Nghiệp của chúng ta. Trong cuộc đời này, suốt cuộc đời chúng ta tranh danh đoạt lợi tất cả mọi thứ để mưu cầu cho hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta quên rằng tất cả những hành động mà chúng ta mưu cầu theo một con đường không được thánh thiện, thì cái nghiệp chúng ta đã tạo vô cùng lớn. Trong cuộc đời này, lúc chúng ta mưu cầu sự nghiệp thì có thể là những người thân chúng ta cùng hưởng, chồng con chúng ta hưởng, vợ con chúng ta hưởng, những người thân đồng hưởng với chúng ta. Nhưng hành động ác đó ai chịu? Ai tạo nấy chịu. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, các vị giác ngộ được cái vấn đề nghiệp trong lời Phật dạy, để các vị làm được điều gì? Khi giác ngộ được cái nghiệp rồi thì các vị cần phải như thế nào? Sống vợ một, vợ hai, vợ ba, ba cái đó chúng ta cũng là một con người, cần phải suy nghĩ, cần phải tư duy, cần phải có. Nhưng mà vấn đề đó đừng quên một cách thầm lặng, lạnh nhạt, lạnh lùng đến độ mà khi chuẩn bị ra đi mới nhớ đến bà vợ thứ tư này. Vì vậy cho nên trong cuộc đời của chúng ta nên nhớ kỹ rằng hành động nào bất cứ, nhưng mà phải suy tư đến một ngày nào đó tất cả chúng ta rồi phải chết. Sự nghiệp này trong cuộc đời có hiển hách cách mấy đi chăng nữa, sau khi chết rồi chúng ta để lại thì cho người khác kế thừa. Như vậy khi chúng ta ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải biết, khi nhận thức được Phật Pháp, khi nhận thức được thiện ác, khi nhận thức được nghiệp, chúng ta cũng phải biết bỏ vốn cho mình một chút đỉnh nào để gọi là tư lương trong tiến trình tái sanh của chúng ta. Đó là những cái phần quà, những cái món quà, những cái phần tư lương để giúp chúng ta trên lộ trình tái sanh đó, để chúng ta đi cho trọn một cái con đường. Và cái con đường đó là chúng ta đã tự đắp cho mình trong từng ngày. Nếu chúng ta đắp cho mình một con đường tốt thì các vị sẽ đi trên một con đường tốt. Các vị đắp cho mình một con đường xấu thì các vị đi trên con đường xấu. Và tôi nói rằng các vị nên tạo cho mình một thiện nghiệp, đừng chờ đợi người thân của mình làm. Đây là điều quan trọng. Lúc các vị còn sống, các vị còn hiểu biết, các vị còn nhận thức, thì các vị cứ làm được việc gì cho các vị hãy làm đi. Chờ đợi người thân của mình để cầu cúng cho mình là một cái điều mà an ủi và cái điều mà trợ duyên thôi, chứ không phải là chánh nhân. Người tu học phải làm cái chánh nhân. Các vị trong đời này các vị tạo bao nhiêu công đức lành thì các vị sẽ ra đi mang trọn vẹn. Còn các vị đợi khi mình lâm chung mình qua đời rồi nhờ người thân mình mới cầu cúng cho mình thì cái chỉ có may mắn thôi. Kinh Địa Tạng nói là sao? Bảy phần công đức người thân đã tạo cho người quá cố thì người quá cố hưởng được bao nhiêu? Một phần. Như vậy chắc gì người thân mình tạo cho mình được bảy phần công đức không? Chưa chắc. Đúng rồi, kinh nói bảy phần công đức người thân hưởng được một phần, tức là người quá cố, còn những phần còn lại là người hiện tiền đang tạo hưởng. Nhưng mà chắc gì người thân mình tạo được bảy phần để mình hưởng được một phần? Vậy thì trong cuộc đời này các vị nhớ kỹ, các vị còn sống các vị niệm câu niệm Phật, ai hưởng? Thầy hưởng. Các vị nói thầy ăn gian quá. Trong cuộc đời này các vị còn sống, các vị còn tỉnh táo, các vị còn khỏe, các vị niệm câu niệm Phật, các vị hưởng. Các vị cho người khác đồng tiền, các vị hưởng. Các vị tụng thời kinh, các vị hưởng. Các vị bưng cho mẹ một chén xôi, chén chè, lo phụng dưỡng hiếu thảo, các vị hưởng. Các vị bố thí cho người nghèo, các vị hưởng. Tất cả mọi điều đó các vị làm cái gì nó cũng có cái phước báo của các vị. Các vị hưởng trọn vẹn. Nhưng mà nếu các vị nói rằng con đem tất cả những công đức con làm được trong cuộc đời này, con hồi hướng cho thân mẫu phụ thân gì đó đã quá cố nhiều đời nhiều kiếp, các vị có hết không? Đó là cái vấn đề. Có những người á, sợ hồi hướng cho người khác mình hết phước đi. Xin thưa với các vị, nếu các vị thành tâm và vì động cơ hiếu thảo, các vị đem tất cả những thiện nghiệp của mình đã tạo trong cuộc đời, các phước báo hồi hướng để kỳ nguyện cho người thân của mình, phước báo của các vị được nhân lên gấp bội chứ không bao giờ hết được. Nhưng mà lại có những người đã nghĩ rằng cầu mà mình không dám cầu cho người khác, mình sợ cầu người khác nó hưởng hết ở trong cái này. Đây là điều quan trọng các vị nên phải nhớ. Cho nên chúng ta đừng có cái tâm niệm đó. Còn thời gian không? Còn bao lâu nữa? Thật ra nếu còn thì tôi kể cho các vị nghe mỗi chuyện, còn nếu mà không còn thì chúng ta sẽ kết thúc bài giảng tại đây đi. Để nó hơi quá thời gian rồi. Thật ra chúng tôi muốn giải quyết cho nó trọn vẹn với các vị trong một cái bài giảng này về một ý tứ này, để các vị cảm thấy được rằng tu nó khác với không tu như thế nào, và cái tâm niệm của người tu và một người hiểu được chữ tu này nó sẽ tốt đẹp như thế nào. Câu chuyện này tôi được nghe Hòa Thượng Trí Quảng, là ngày xưa Hòa Thượng còn trưởng ban Hoằng Pháp đó, là thầy dạy của tôi ở lớp cao cấp giảng sư. Hòa Thượng có kể lại một câu chuyện mà tôi thấy rất là thấm thiết. Đó là câu chuyện về con nhện nhện đó các vị. Câu chuyện về con nhện nhện thì cái được chuyện kể ngắn như thế này, là cái cậu bé này từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ cậu biết làm bất cứ một cái việc gì gọi là phước thiện hết. Nhưng mà khi một ngày nào đó trời mưa to, cậu đi ngang qua một cái dòng suối, thì cậu thấy trên suối nước chảy có một con nhện nhện nó đang bị cuốn vào nước. Cho nên cậu mới không biết do động cơ nào, cậu mới động lòng, cậu đưa tay cậu hớt cái con nhện nhện này lên. Sau khi hớt lên rồi, cậu để lên chỗ khô ráo và cậu nói với con nhện nhện này rằng: mày may mắn lắm á, trong cuộc đời này tao chưa biết tha bất cứ một con nào dưới tay tao cả. Mày là cái con đầu tiên mà mày được sống dưới tay tao, mà tao cảm thấy tao cứu mày. Thì cậu nói vậy thôi, nhưng mà do nghiệp sát cậu nặng quá cho nên là cậu chết yểu. Khi cậu chết yểu rồi, cậu mới đọa vào trong một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành, để chỉ cho những người mà chết chưa tới tuổi, thông thường là như vậy. Thì vào đúng hình như cái vía Địa Tạng chúng ta là ngày mấy à? 29-30 tháng 7 đó, phải không? Thì khi đó cái ngài Địa Tạng Bồ Tát á, ngài mới hiện ở cái cửa Uổng Tử Thành. Ngài mới nói với các vong linh rằng: này các vong linh, các ngươi trong đời có ai bao giờ đã làm được một việc thiện nào chưa? Thì trong đó vô số hương linh đó, vong linh đó, có một cái vong linh của cậu bé này. Lúc đó cậu mới nói: dạ có con. Cậu mới nói rằng: trong đời con có cứu được con nhìn nhận. Thì lúc đó ngài Bồ Tát Địa Tạng mới nói một câu là: trong đời này thiện nghiệp nào mà các ngươi đã làm thì cái việc thiện đó nó sẽ cứu các ngươi. Thì câu nói của ngài Địa Tạng như vậy, một câu nói rất là hay, rất là siêu tuyệt trong cái giáo lý của nhà Phật. Sau đó rồi ít hôm sau thì trên cái miệng cái cửa Uổng Tử Thành trên cao á, có một con nhện nhện thiệt là to, và nó thòng cái sợi tơ xuống ngay chỗ của cổ cậu. Khi nó thòng sợi tơ ngay cổ cậu rồi, cậu mừng quá, cậu ôm nó để mà nó kéo cậu ra khỏi cái cửa Uổng Tử Thành. Thì lúc mà cậu ôm nó thì con nhện nhện nó mới bắt đầu kéo cậu đi. Thì lúc mà kéo cậu đi á, thì một số các cái vong linh khác á, nó thấy cái thằng này được ôm cái sợi nhện tơ mà nó được ra nè, cái chạy theo ôm chân đó. Thì một người, hai người, ba người, bốn người bắt đầu ôm theo chân nó. Thì con nhện nhện nó kéo lên được cái khoảng nửa đường rồi, thì lúc đó đó nó mới nhìn xuống dưới, sao nó thấy người ta theo nó nhiều quá, nó sợ đứt cái sợi tơ. Nó mới nói: chỉ có một mình tao mới cứu con nhện này thôi, tụi mày đâu có cứu mà tụi mày ôm theo dữ vậy, lỡ đứt cái gậy rồi tao. Thì cậu vừa khởi cái niệm đó xong thì tự nhiên sợi nện tơ đứt và cậu đọa lại trong Uổng Tử Thành. Chuyện này thật hư tôi không quan trọng, nhưng mà tôi quan trọng nhất là ý nghĩa thâm thúy từ câu chuyện này, đơn giản mà rất sâu sắc. Sâu sắc thứ nhất là cái lời nói của Bồ Tát Địa Tạng là: trong đời các ngươi làm việc thiện gì thì thiện nghiệp đó sẽ cứu các ngươi. Đây là câu đầu tiên quan trọng nhất. Ý thứ hai rất quan trọng trong việc này, đó là khi cả đống người đeo theo mà nó không đứt, mà khi tâm niệm của chúng ta tự nhỏ lại thì nó lại đứt. Các vị thấy cái điều này rất là quan trọng. Như vậy trong cuộc đời, tôi có giảng cái này ở trong cái đĩa là tầm quan trọng của phước đức rồi. Các vị nào coi lại cái đĩa tầm quan trọng phước đức. Trong cuộc đời các vị làm những việc phúc thiện, các vị đừng nghĩ rằng mình làm cho mình là các vị hưởng trọn vẹn. Thật ra các vị làm các vị hưởng không có gì hết. Nhưng mà với một người có từ tâm, một người với thiện nghiệp lớn, một người có lòng yêu thương chúng sinh, thì bất cứ một hành động nào sẽ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về người khác, nghĩ về người thân, nghĩ về người khổ, nghĩ về thế này thế khác. Một người Phật tử có tu khi thấy một người đau khổ, người Phật tử này nghĩ sao? Thấy đau khổ ghét vào. Một người Phật tử có tu khi thấy một người đau khổ mới nghĩ rằng do thiếu tu cho nên người này bị nghiệp hành. Vì vậy cho nên trong lòng ước gì người này được hiểu và tu như mình. Cái đó là cái chỗ khác biệt của người thường tình. Và chính cái chỗ tâm tâm niệm niệm đó, các vị mới làm cho từ tâm của các vị nảy nở. Và lúc đó là cái ý niệm gì, các vị, cái phúc đức của các vị nó sẽ được tăng lên từ những thiện niệm của chúng ta. Như vậy các vị làm tất cả công đức mà hồi hướng cho cha cho mẹ một cách trọn vẹn như thế, là các vị đừng nghĩ rằng mình hồi hướng cái nó mất tiêu đi. Ý nghĩa của công đức nó không mang tính cách giống như là đem cho ai cái khăn này rồi khăn người khác lấy, tôi không còn cái nào để lau mặt. Không mang cái nghĩa đó các vị. Bởi vì phúc đức nó không mang một cái nghĩa cụ thể như thế này. Nó là một cái dạng mà rất là trừu tượng, nhưng mà nó là một cái ảnh hưởng rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Các vị tìm hiểu lại cái đĩa tầm quan trọng của phước đức. Như vậy thì hôm nay chúng tôi đến chia sẻ với các vị với cái đề tài là nghiệp là bạn đồng hành, để các vị tự chọn cho mình một cái người bạn thân của chúng ta. Người bạn đó hiền thiện, tốt đẹp, hay là người bạn đó xấu ác, người bạn đó là một thạch sanh hay là người bạn lý thông, thì các vị tự chọn lấy. Không có ai có thể chọn cho các vị, và không ai có thể can thiệp được điều này của các vị. Và một điều quan trọng nữa tôi cần nói là làm sao để chuyển được tất cả những nghiệp xấu ác mà khi chúng ta nhận thức được. Người học Phật của chúng ta chỉ có 3 điều kiện căn bản để tạo, để chuyển nghiệp thôi. Thứ nhất là cần phải siêng năng sám hối. Thứ hai để trì chú, để có nhiều chư thần gia hộ chúng ta đầy đủ tâm lực để giai trả vấn đề nghiệp lực, để vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Thứ ba nữa tạo cho chúng ta nhiều công đức lành, giống như tạo nước càng nhiều thì muối sao? Muối càng lạc đi. Đây là 3 yếu tố rất là căn bản để giúp cho chúng ta trong vấn đề chuyển nghiệp. Và khi chúng ta nhận thức được rằng mình đau khổ, mình khiếm khuyết, mình thua thiệt, mình bất hạnh về lĩnh vực nào, thì các vị hãy nhắm ngay cái lĩnh vực đó mà các vị sám hối. Có cô Phật tử ở Mỹ là đệ tử của tôi, cô điện cô nói thưa thầy, trong cuộc đời của con nói gì không ai tin chứ, nói gì ra ai cũng ghét hết á. Tôi nói cô này sao giống tôi ngày xưa quá vậy. Thật sự với các vị, ngày xưa tôi nói gì ai cũng ghét hết á. Mà tôi nghĩ tôi nói bằng trái tim, tôi nói bằng sự thật. Nhưng mà tại sao là tôi nói ra huynh đệ ai cũng ghét, ai cũng trách móc tôi, ai cũng phản ứng lại tôi. Tôi khi tôi nghĩ mình đâu đến đổi nào ác dữ vậy. Nhưng mà thật ra với các vị, nghiệp chướng gì thế tôi không biết. Cho nên tôi mới lên bàn Phật, tôi mới sám hối, tôi mới khóc. Tôi nói Phật ơi, con tạo nghiệp gì mà con nói không ai nghe hết. Con nói gì người ta cũng phản ứng lại, con nói gì người ta cũng trách móc. Mà thật sự con nói với lương tâm chứ con đâu có nghĩ bậy nghĩ xấu đâu. Nhưng mà tôi vừa nói mà tôi vừa sám hối, mà tôi vừa lại trải qua thời gian nhiều năm như vậy. Tôi sám hối với cái nghiệp là tôi chỉ sám hối khẩu nghiệp thôi các vị. Như vậy nhờ qua quá trình dài mà sau này tôi nói cũng có một vài người bị nghe. Thì từ cái kinh nghiệm đó, tôi mới chỉ cho cái cô đệ tử tôi là như vậy. Ngày xưa thầy cũng như con vậy. Thầy nói ra ai cũng ghét, thầy nói ra ai cũng trách, thầy nói ra không biết là với cái gì mà tại sao nói như vậy. Cho nên bây giờ con nghe lời thầy, con hãy đối diện trước bàn Phật, và con cũng nguyện rằng con nghiệp gì mà tại sao con nói không ai nghe. Vì vậy cho con xin sám hối tất cả những khẩu nghiệp của mình, để con nguyện nghiệp khẩu con thanh tịnh, để sau này con nói với vấn đề chia sẻ để mọi người nghe và thông cảm, để đời con thấy vui và hạnh phúc. Cô sám hối thời gian cách nay 4 năm 6 7 tháng gì đó, thì hôm qua cô điện cho tôi, cô nói là nhờ sư phụ quá, bây giờ sao con nói gì ai cũng cười hết chứ, hết với giận như xưa rồi. Thì tôi nói tất cả mọi việc đó mình không hiểu được các vị, có những cái không hiểu được, thì cái đó là sự thực trong cuộc đời. Cho nên các vị phải giác ngộ được nghiệp, để các vị biết rằng mình khiếm khuyết và mình bất hạnh ở lĩnh vực nào và nghiệp nào, để mình ngay đó mà mình cải thiện, để sám hối, để tích cực tu thiện thì chúng ta được tốt. Và chính cái chỗ sám hối và thay đổi đi tất cả những nghiệp xấu, thì các vị mới có một những chuỗi ngày an lạc và bình an. Các vị đừng có than thân trách phận. Than thân trách phận không có ý nghĩa trong cuộc đời. Than thân trách phận để người ta biết cái lỗi mình sâu hơn. mà ở đây phải giác ngộ ngay cái gì khiếm khuyết mà sám hối mà tu tập, từ đó trong cuộc đời chúng ta có thể thay đổi và thăng hoa. Đó là một vài ý căn bản trong cái ý nghĩa của nghiệp là người bạn đồng hành mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong Phật pháp hôm nay. Chúc các vị tu học được sáng suốt để hiểu được lời Phật dạy, để có vững tin và giác ngộ được nghiệp chướng của mình, để mỗi người cải thiện cho mình có một cái thiện nghiệp để dẫn dắt mình đi trên con đường lành mãi mãi. A Di Đà Phật.
Đức thầy hiện năm trong phúc duyên sinh mệnh căn lòng không soi, thầy thương truyền dạy vô lời, ăn cao nghĩ nặng đời đời không ghi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, hôm nay chúng con được đầy đủ nhân duyên được về đây, chúng con vô cùng an lạc hạnh phúc khi được nghe những lời pháp âm vi diệu của thầy. Thầy đã chỉ dạy cho chúng con việc nào nên làm, việc nào nên tránh, để chúng con từ từ bước ra khỏi vòng sinh tử đau khổ này. Có ân nghĩa cao dày đó, chúng con nguyện phát tốt chuyên tâm những lời thầy dạy để tinh tấn tu tập. Cuối cùng, cuối lời chúng con xin được nguyện hồng ân tam bảo thì từ cho thầy được dồi dào sức khỏe, và thầy mãi là ông cai đại thọ che mắt chúng con trên con đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối hôm nay đã thành sự viên mãn, chúng con xin thành tâm cung kính thầy và thầy đại chúng đồng khởi thân hồi hướng.